Hôm nay là ngày 5 tháng 6, nên là ngày 5 tháng 8 năm 2004, mùa an cư năm Giáp Thân tại giảng đường tỉnh xá Ngọc Phương. Chúng ta tiếp tục về cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm nay là đi tới cái phần tịch chỉ. Tôi hẳn mà nói qua về Thanh Văn Thừa rồi, bên này nó tới Duyên Giác Thừa. Thanh Văn Thừa cũng gọi là Tiểu Thừa, thì đại chúng nên nhớ là tu theo cái giáo lý của Tiểu Thừa đó, là đủ vượt ra ngoài ba cõi rồi đó. Dựa trên giáo lý tứ diệu đế, hãy nhận thức cho được rằng là cõi đời thật sự là có khổ, và cái khổ ở cõi đời mà con người chịu đó, con người phải chịu đó là do nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải vô cớ, không phải là quả gửi tay bay trên trời trên mây gì ai đó bắt phạt bắt đày cũng có. Cái khổ mà con người làm á, con người chịu đó là do con người làm, đó là tập đế. Tập đế thì chỉ rõ tất cả những cái nguyên nhân mà con người làm ra để có cái quả khổ kia. Thế thì muốn hết khổ là phải vượt từ hóa giải cái nguyên nhân khổ, đó là học tu về đạo đế. Mà cái pháp tu đó thì nó có 37 phần: tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. 37 món, gọi là 37 món nó trợ cho cái con đường tu tập của mình để hóa giải những cái tập đế, cái nguyên nhân của khổ đau kia. Thì do tu 37 phần trời đạo đó mà nó hóa giải hết cái diệt trừ hết cái nguyên nhân của khổ, mà khổ hết thì còn lại cái hoàn toàn thanh tịnh an lạc, đó là diệt đế, tức là niết bàn vậy. Thế thì là cái quá trình tu chứng của người tiểu thừa, của cái quả A La Hán, là đã ra vượt ra được ba cõi, vượt ra tam giới rồi. Vượt ra tam giới rồi không còn trở lại, cũng không phải là do ông gì thần thánh nào mà bảo hộ giúp đỡ gì hết, không phải, mà là do con người tu tập có trí tuệ, ta nhận thức được cái nào là quả khổ. Và sự thật là người ta thấy rằng cái quả khổ nó có thật, rồi người ta nhận thức được cái nguyên nhân của khổ. Vì có tạo tác cái nguyên nhân bất thiện cho nên nó sinh ra cái quả khổ. Và đừng làm những cái nguyên nhân bất thiện nữa thì cái quả khổ sẽ không có. Như vậy mà ta vượt ra tam giới rồi, người ta không có sai phạm. Không gì thần thánh nào mà bảo hộ giúp đỡ gì hết, không phải, mà là do con người tu tập có trí tuệ, ta nhận thức được cái nào là quả khổ. Và sự thật là người ta thấy rằng cái quả khổ nó có thật, rồi người ta nhận thức được cái nguyên nhân của khổ. Vì có tạo tác cái nguyên nhân bất thiện cho nên nó sinh ra cái quả khổ. Và đừng làm những cái nguyên nhân bất thiện nữa thì cái tam giới rồi người ta không có sai phạm lỗi lầm về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp chứ cũng không phải là do Phật giúp đỡ, thần thánh phù hộ, không có, do con người không. Con người biết cái đó là sai, là quấy, là nguy hiểm thì con người không làm cái đó. Ví dụ như người ta biết rằng là hút ma túy là nguy hiểm thì con nhà có phước, nó có trí, nó không hút. Vì vậy cho nên nó không có cái nguy hiểm về ma túy. Người ta cho biết rằng HIV là do cũng ma túy, do thì ke chơi bời bị lạc truyền nhiễm cái vi khuẩn HIV là nguy hiểm. Vì người ta biết, người ta không chích chắc, không hút ma túy, người ta không chơi bời trị lạc bê tha, thì người ta không lâm vào cái bệnh nhiễm HIV, chết cũng không có ai phù hộ gì hết, là do trí huệ mà ra. Thì tôi nói cái đó là tôi hay nhắc cái đó là vì tôi muốn nói rằng là đạo Phật của chúng ta không bao giờ có cái ỷ lại hay cái sức là giúp đỡ của tha nhân bằng cái kiểu mà mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường ảo tưởng. Đạo Phật không có cái đó, cho nên tôi nhắc nhiều về cái chỗ đó là tại vì là cái xã hội lâu đời quá rồi, nhiều người nói giảng về đạo lý đó mà là không có nói rõ để cho người ta ý lại nơi cái tha lực, nơi thần quyền mê tín dị đoan, thì nó đi sâu vào trong cái tâm hồn của những người là bình dân giản dị, Phật tử không Phật tử đều là sai lầm rất là nhiều lắm. Vì vậy mà bây giờ tôi muốn nói nhấn mạnh để cho những cái hàng tăng ni của chúng ta mà có cái đủ cái điều kiện, có cái duyên mà mình học á, thì phải cố gắng mà đánh đổ cái đó, đánh đổ cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc, cái quan đường, cái siêu hình, duy tâm siêu hình, duy tâm chủ quan, nó không đem lại cái lợi ích gì hết. Thế thì tu Thâm Văn Thừa là được là cái bậc xuất ly tam giới đấy. Bây giờ tới duyên giác thừa. Duyên giác nó có hai hạng người. Một là cái quả của cái thừa này là bích chi Phật. Mà cái nhân tu thì nó có hai hạng người. Một là nghe pháp Đức Phật dạy cho về cái lý duyên sanh cơ bản là 12 nhân duyên. Dựa trên cái chân lý duyên sanh cơ bản này mà tu tập một cái duy quán chiếu được cái quả bích chi Phật, thì cái thành phần đó gọi là duyên giác. Rồi còn một thành phần, một hạng người nữa là không có nghe giáo lý đạo Phật, không có nghe Phật thuyết pháp, mà tự ngộ, rồi tự tu, tự độ, tự nhận thức chân lý dựa trên cái sự hoa rơi lá rụng, vô thường sanh già bệnh chết, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, của núi sông đất liền trời, mây non nước, động vật thực vật, mà nhìn thấy cái sự suy toàn và vinh hư tiêu trưởng của cõi đời, của hữu tình vô tình, mà người ta rời bỏ được những cái tham vọng chấp mắt như mọi người bình thường. Do vậy mà ta vượt ra được cái sinh già bệnh chết bình thường của những người thường. Thế thì cái người này ta gọi là độc giác. Thành ra cái quả vị bích chi Phật á, pháp tu thì gọi là duyên giác, là những người nghe của đạo Phật, mà còn có những người mà ta tự ngộ và tự tu thì gọi là độc giác, nhưng mà cùng kết cái quả giải thoát giác ngộ là gọi là bích chi Phật. Từ cái chỗ đó cho nên là ta thấy rằng là cái giáo lý của đạo Phật nó ưu việt hơn là nhiều cái giáo lý của các cái đạo khác. Chứng tỏ rằng là giáo lý của đạo Phật không có độc, không có độc quyền, không có tự tôn độc quyền. Là người nghe Đức Phật dạy 12 nhân duyên mà tu tập thì được cái quả giải thoát là Bích Chi Phật. Mà người không hề nghe đạo Phật mà người ta tự ngộ, tự tu, tự nhận thức chân lý, người ta cũng có thể được cái quả Bích Chi Phật ngang bằng y như cái người có nghe của đạo Phật. Đó là một cái ưu việt mà ta phải để ý cái chỗ đó. Ta thấy rằng cái đạo Phật rất là khách quan và không hề là bảo thủ mà dành cái phần ưu việt về cho cái đạo lý của mình. Người không vào đạo Phật, không nghe gì đạo Phật hết, không quy tâm bảo gì hết, mà người ta sống đúng, sống hợp chân lý, người ta vẫn có quyền giác ngộ và giải thoát, được hưởng cái niết bàn như là những người có học Phật, có đi theo con đường của đạo Phật, chứ không dành cái quyền ưu tiên một về phần giáo lý của mình. Chỗ đó là cái chỗ mà đạo Phật có mà các đạo khác không có. Các đạo khác người ta gọi là giáo điều chủ nghĩa, người ta bắt buộc phải vô trong cái khuôn khổ của người ta, phải làm theo cái gì của người ta. Có khi người ta nói không trúng chân lý nhưng mà ta bắt buộc phải làm, làm tật cũng phải làm, gọi là giáo điều chủ nghĩa. Còn ở đây thì đạo Phật không hề giới luật gì vậy, mà có những lúc mà không cần thiết ta gọi là phương tiện, là vẫn có thể không chấp hành triệt để y như cái điều răn mà Đức Phật đã dạy, miễn là cái điều đó có thể không hại cho ai mà có lợi cho người khác. Sao gọi là Bồ Tát được? Mà âm thanh kỹ nhạc là thuộc về thân, mà đam mê thân, mà người mà đam mê thân thì cũng tức là đam mê sắc, mà sắc thân mà còn đam mê, còn cho nó là tôn trọng, là trân quý, mà mừng mà vui á, thì không phải là Như Lai Thế Tôn được đâu. Nhưng mà trong kinh có nói như vậy, có nói như vậy, đây gọi là thế giới tất đẳng, để nói lên cái sự trân trọng, sự tôn quý của nhiều người, trong đó có hàng chư thiên. Ta biểu lộ tấm lòng của người ta bằng sự cung kính cúng dường như vậy. Thế thì thật là tất cả cái đó đều là âm nhạc, đó là nhạc của lòng. Càng phan kỹ nhạc đó đều là phát xuất từ được cái tâm hoan hỷ vui mừng mà nói ra cái sự biểu lộ, sự trân trọng kính quý đó, chứ không cần có sự thật vậy. Do vậy cho nên bây giờ mà các chùa, tôi thành thật mà tôi nói, chùa mà đem mà nhạc mà trống mà ca mà hát mà làm cái gì lễ gọi là sự đó ha, nếu bất đắc dĩ gì một lẽ gì đó tôi tới là rồi đi ngay tức khắc cái đồng cơ. Nếu tôi vô tình cái gì đó tôi tới rồi tôi đi ngay tức khắc, bây giờ tôi ở không bao giờ tôi chơi được với cái đó. Đó là nói thật với lòng mình là vậy. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12,000 đại Bồ Tát được vô lượng nghĩa tam muội. Chữ tam muội như tôi nói, chữ tam muội tức là nói cái tên khác của chữ chánh định, của chữ chánh thọ, bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Không thọ một cái gì hết, không thọ một cái thọ gì hết, đó là chánh thọ. Mà chánh thọ là tên khác của chánh định. Người tu chánh định người ta không thọ một cái gì, không thọ về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, không thọ một cái gì hết. Thì lúc đó cái tâm của mình như vậy đó, gọi là được tam muội đó, được chánh thọ. Chứ tam muội tức là chánh thọ, chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ, không thọ một cái thứ thọ gì. Tôi nói ví dụ Phật Thích Ca
hàng ngày đi cái thật và giáo hóa chúng sanh, vẫn có thọ, vẫn có thấy bông hoa cảnh vật sắc đẹp đó chứ, sắc vẫn có đó chứ. Nếu đi ngang một cái đám nào đó, cái chỗ gì đó, người ta làm cái lễ nhạc gì đó, Như Lai cũng vẫn nghe đó chứ. Tức là thanh, sắc, thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp, trong sáu cái món đó Như Lai đều có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nhưng mà Như Lai không có đam mê, không có lưu luyến, không có thèm thuồng, không có ưu tư để mà tìm kiếm nó, để cho nó thỏa mãn cái lòng dục vọng vì thèm sắc, thèm thanh, thèm hương, thèm vị, thèm xúc, thèm pháp. Như Lai nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết tất cả, mà coi như không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết. Như Lai làm chủ được cái tâm của mình, giữ những cái chánh niệm, không rời giới học, định học và tuệ học, bồi dưỡng cái trí tuệ để nhận thức được cái chân lý, luôn luôn là vận dụng cái tính thọ như quyển tâm mà đề. Như Lai hiểu rằng bên mặt vô vi của vạn pháp thì bất sinh, bất diệt, bất bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, có gì đâu mà đáng mê. Còn cái hiện tượng hữu vi này thì nó là hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh thì nó không có thật. Do vậy cho nên Như Lai bất thọ nhất thiết thọ, thường ở trong thiền này, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm trụ ở cái chỗ vô sở trụ, đó gọi là tâm muội đấy. Hết rồi ha, mọi người nghe đây vậy. Lại xuống để ý thử ra, nghiên cứu rồi để ý, rồi lấy nó, lấy kinh điển làm cái đối tượng tư duy tu tập thiền định. Tu thiền định là phải có đối tượng cho tư duy, mà đối tượng tư duy thì cái gì? Của tiểu thừa thì có thường khổ vô ngã và bất tịnh, của đại thừa thì thường lạc ngã tịnh. Và như cái kinh đại Đức Bàn tôn vô là đại thừa vô lượng nghĩa này nè, tôn vô quá thượng ha, cái Phật dạy đó, nghiên cứu cái đó là tư duy rồi thiền định, lấy nó làm đối tượng để thiền định, rồi các vị sẽ thấy từ từ mình sẽ có cái nhẹ nhàng, cái sự giải thoát trên con đường tu tập của mình. Hết giờ là cái đây.
Chúng sanh nhỏ thương thầy mừng bảo thiện tháng luôn.